Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 22 tháng 9 năm 2012, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Tình yêu thương chẳng làm điều trái phép. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Hôm nay đề tài chúng ta học là bắt đầu câu số 5. Là tình yêu thương chẳng làm điều trái phép. Làm điều gì trái phép? Làm điều gì trái phép? Hình như câu này một cái phần nào nó cũng tối nghĩa, đúng không? Nó không có nói lên một cái điều gì mà chúng ta hiểu để giống như là những phần khác để chúng ta sửa đổi, để chúng ta làm theo. Cho nên tôi rất cực khổ để đi tìm cái chữ trái phép là gì, và tìm cái cổ ngữ của tiếng Hy Lạp, và tìm tất cả mọi nơi. Đây là những câu chữ rất ít dùng ở trong câu Kinh Thánh. Nhưng mà đây nói lên một cái điều gì? Nói lên một cái thái độ, một cái hành động mà chúng ta đối xử với người khác. Có một câu chuyện kể lại rằng là ông Tổng thống Calvin Coolidge, Tổng thống Calvin Coolidge, một ngày nọ mời tất cả bạn bè của mình, một số người đặc biệt, vào trở lại căn nhà của ông để ăn một cái bữa tiệc rất đặc biệt. Thì những người đến dự họ rất mến và muốn có một cái điều gì mà hâm mộ ông Tổng thống đó. Cho nên tất cả những gì mà Tổng thống làm, những hành động gì mà Tổng thống làm thì họ bắt chước. Mình bắt chước để cho phải, có lẽ là mình cũng muốn phục cái Tổng thống mà mình đang hầu việc. Thì khi mà ông Tổng thống cầm lên cái muỗng hay là cái nĩa thì những người khác cũng bắt chước. Lúc Tổng thống bắt đầu ăn thì họ bắt đầu mới ăn. Lúc đầu đặt muỗng xuống thì đặt muỗng xuống. Lúc uống thì uống, bắt chước giống tất cả hành động. Thì ông Tổng thống vừa thấy lạ quá. Ông Tổng thống Calvin Coolidge thấy, ủa tại sao mà những người này mà không có tự nhiên. Thì ông mới nghĩ rằng, thôi thử cái mình làm cái này họ có bắt chước hay không. Thì ông cũng lấy cái một bát ra, ông đổ sữa vô. Thì tất cả mọi người trong bàn nó cũng lấy cái bát ra đổ sữa vô. Rồi bỏ một tí đường, rồi một tí cream hay gì đó quậy lên, thì người ta cũng lấy cái muỗng người ta quậy lên, xong rồi ông lấy một cái bát rồi ông đẩy xuống cho con mèo của ông uống. Mấy người kia đi theo ngạc nhiên quá, mày không biết bắt chước như vậy hay không. Cho nên cái điều mà tôi muốn kể cho quý vị hôm nay là đây là những cái hành động mà con người muốn bắt chước. Đôi khi những hành động khác nó không hữu ích, không tốt, mà con người mình dễ bắt chước những người khác. Cho nên cái ngày hôm nay chúng ta học về một cái điều trong một cái tôi đoạn 13 là gì? Là tình yêu thương chẳng làm điều trái phép. Trái phép ở đây là làm những cái câu nói, những cái điều gì hay những hành động như thế nào mà làm cho người khác bực bội. Nếu nói tiếng Anh là rõ ràng cái chữ này dịch ra đó là cái chữ rude. Mình làm như người khác người ta không thích. Tình yêu thương mình không thể nào mà làm những điều khác người ta không thích. Bây giờ cái chữ rút nó nhiều cái tư tưởng lắm. Những cái hành động chẳng hạn là mình nói rằng làm những điều mà không hợp lệ, những cái hành động mà khó coi, hay là không thích đáng, hay là có những lễ độ mà nó không có chu đáo chẳng hạn như vậy. Đó là cái tư tưởng của câu này. Cho nên cái câu này nó không nói ra, nhưng mà tôi mong rằng giải thích cho quý vị đây là khi mà quý vị đến tình yêu chẳng hề trái phép là những điều đó. Bây giờ cái thí dụ là chúng ta thấy đây là mỗi lần ai mà tặng cho mình một điều gì mình lấy mà không cảm ơn, đó là sao? Đó là trái phép, đó là rude. Thấy người khác mình không chào. Tôi thấy một người đó, tôi bận rộn đầu óc, tôi suy nghĩ đâu đang nói chuyện telephone hay mấy thanh niên đang nghe nhạc, đi ngang qua là không có bao giờ một lời chào. Đó là trái phép, đó là rude, đó là một cái, nó là cái lễ độ nó không thích hợp. Cái đó là mình nói là bắt lấy. Cho nên đó là cái câu này, làm sao con người chúng ta sống làm sao mà đúng theo cái lễ độ mà Chúa đã dạy. Cái hành động, cái lời nói chúng ta như thế nào, đó là điều rất quan trọng mà khi con người chúng ta đối xử với nhau. Cả đoạn 13 này nói về con người đối xử với nhau như thế nào. Và chứ quý vị, bây giờ tôi đã giải thích cho quý vị suy nghĩ lại trong cái thái độ của mình, hành động của mình mỗi ngày như thế nào. Đa số những hành động này là chúng ta nghĩ về cái tôi hơn là nghĩ về người khác. Chúng ta muốn được cái gì, chúng ta lấy mà không có một lời cảm ơn. Chúng ta có muốn được một điều gì, chúng ta làm một cái hành động đó mà chúng ta không để ý là có ảnh hưởng cho người khác như thế nào. Hay là mình đang nói chuyện với bạn bè với nhau, tôi nói chuyện với quý vị, mà đầu óc tôi suy nghĩ đâu hết, vừa dứt câu cái người đó nói là tôi đưa ra một cái đề tài khác, có nghĩa rằng là tôi không có nghĩ đến một người đang mà tôi đang đàm thoại, đúng không? Cái chuyện đó xảy ra không? Cho nên cái đó là ảnh hưởng, đó là cái Kinh Thánh nó dạy này. Làm điều trái phép là những cái hành động mình làm cho người khác khó chịu. Có bao giờ người khác nói những quý vị một lời hay là không nói làm cho quý vị khó chịu không? Không có hả? Ai cũng sống với quý vị cũng dễ chịu hết nè. Nó xảy ra hàng ngày. Xảy ra hàng ngày, tôi cũng vậy đó, tôi cũng bị ảnh hưởng. Mà tôi cũng nhất là trong cuộc sống mình quá bận rộn thì mình sẽ đi vào một con đường đó. Chúng ta đi vào một con đường đó và chúng ta trở thành một cái thói quen. Về nhà chưa bao giờ mà hỏi một lời giống như vợ con hay chồng như thế nào, là mình nói ra những lời mình muốn. Cơm có nấu xong chưa? Con học bài xong chưa? Giờ này tôi chưa đi ngủ. Lúc nào mà mình có những gì có hành động là mình muốn hơn là mình nghe những cái nhu cầu người khác. Đó là điều trái phép. Đó là một cái điều mà gọi bằng rude, hay là tiếng Anh gọi bằng unseemly, có nghĩa là mình không quan tâm, mình không nghĩ đến người khác, hay là không có respect, không có trọng nể người khác. Cho nên quý vị và tôi học về cái ngày hôm nay ở đây, ít thì tôi thấy ít trong Kinh Thánh đề cập đến, nhưng mà nó cũng không ít khi Kinh Thánh mà dùng cái câu đó, nhưng mà tất cả những hành động trong Kinh Thánh cũng đề cập đến về đó, là chúng ta cần phải tập một cái thói quen. Thói quen nó khắc khó, nhưng mà chúng ta cần phải hành động, tăng cả tập mỗi ngày. Bây giờ Đức Giêsu, đời sống Đức Giêsu như thế nào? Vì cùng với tôi là ở trong Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh chúng ta sách lòng sách Giăng đoạn 4. Ở trong đây nó không đề cập đến vấn đề là cái chữ root hay là cái chữ mà có một cái thái độ mà không hợp lệ đó. Nhưng mà đây là nói về Đức Giêsu đối xử với người đàn bà Samaria như thế nào. Giăng đoạn 4 câu số 7. Một người đàn bà Samari đến một nước, đây là Đức Giêsu là người Giuđa, mà đi ngang qua Galilê hay là tới Jerusalem á, là muốn đi đường tắt á, là phải đi qua xứ Samari. Mà nếu không thích người Samari là phải đi vòng. Nhưng mà Đức Giêsu đã quyết định đi qua xứ Samari để gặp một người đàn bà này. Một người đang múc nước, Đức Giêsu phán rằng hãy cho ta uống. Một cái hành động đó là thường thường người Giuđa mà gặp người Samari là không bao giờ nói chuyện. Giống như nãy tôi nói, gặp mặt mà không chào, đó là rude, đó là một cái hành động mà khó coi, không thích đáng. Nhưng mà Đức Giêsu mở lời trước. Mở lời làm gì? Chào thăm. Hãy cho ta uống. Ở đây quý vị có thể thấy rằng hãy cho ta uống chưa là lời chào thăm, nhưng mà lúc này là con người, lúc đó là Kinh Thánh nó tóm tắt là Chúa đã chào thăm. Rồi sau đó chúng ta đi đọc tới câu số 9, người đàn bà Samaria thưa rằng: ủa kia, ông là người Giuđa mà lại xin uống nước cùng tôi, là một người đàn bà Samaria sao? Ở đây câu chuyện quý vị đã biết rõ rồi, nhưng mà tôi xin muốn tóm lược ở đây là Đức Giêsu tìm mọi cách để gặp người đàn bà Samaria. Họ không muốn nói chuyện với người Giuđa, Chúa sẵn sàng gặp họ và trò chuyện với họ, và Chúa hỏi câu: hãy cho tao uống. Đây là uống nước, đây là uống nước sự sống. Chúa nói rằng ta muốn trò chuyện với ngươi, ta muốn ban cho ngươi một điều. Sau này người đàn bà mới hiểu là Chúa tới đây để ban phước cho người đàn bà Samaria. Cái câu chuyện tóm tắt ở đây là quý vị thấy đây, khi những người khác, môn đồ của Chúa đâu có muốn gặp người đàn bà Samaria này. Họ ghét cay ghét đắng, họ không muốn gặp. Nhưng mà Chúa Giêsu đã dạy cho môn đồ là bất cứ ai mà chúng ta giao tiếp, chúng ta cần phải hỏi thăm, chúng ta cần phải đáp ứng nhu cầu của họ, chúng ta muốn sẵn sàng giúp đỡ cho họ hơn là chúng ta đối xử giống như họ đối xử với chúng ta. Quý vị về nhà, nếu mà vợ quý vị hay chồng quý vị đối xử quý vị một cái điều gì đó mà quý vị thấy mà khó coi, bực mình, chúng ta có đối xử lại không? Không. Chúng ta phải thay đổi một cái thái độ đó. Chúng ta phải chào thăm, hỏi thăm người khác: hôm nay em đi làm về như thế nào, học hành như thế nào, làm có mệt hay không, con cái như thế nào. Đó là những lời hỏi thăm để tránh đi cái sự mà ngày hôm nay biết bao nhiêu người lắm vào một con đường là không bao giờ hỏi thăm với ai cả. Nhiều người ngày hôm nay đâu có hỏi thăm với ai, mà mà Chúa Giêsu chúng ta phải ngưng lại, chúng ta cần phải hỏi thăm người khác. Đó là làm điều phải lẽ, đó là điều thích đáng mà Chúa đã dạy. Một câu chuyện khác để chia sẻ quý vị ở trong sách Mác. Mác đoạn 5 câu số 28. Tin lành Mác đoạn 5 câu số 28. Nếu ai có kinh thánh xin lật giùm, ai không có thì quý vị hãy chia sẻ với người kế bên cạnh. Đây là nói một người đàn bà khác nữa. Câu số 28 nói rằng, có kinh thánh không? Lật kinh thánh giùm. Mác đoạn 5 câu số 28. Vì người nói rằng, đây là người đàn bà nha, một người đàn bà đang đi cùng với Đức Giêsu giống như ông môn đồ, là cả ngàn người đông đã đi cùng với Chúa Giêsu, muốn nghe Chúa Giêsu giảng đạo, muốn thấy Đức Giêsu làm phép lạ, thì người đàn bà này cũng thấy rằng mình cần phải là được Chúa làm phép lạ cho mình, tại vì bà đang bị bệnh mắt huyết. Mà nếu mà một người đàn bà bệnh mắt huyết thì không muốn nói cho ai biết hết, đó thối với người Thái là đó là ô uế. Cho nên những gì ô uế, những cái gì mà chúng ta thấy mà trong người mình không muốn nói người khác, đó là mình muốn giấu kín. Đây là người đàn bà đang giấu kín, không cho ai biết hết. Vì người đàn bà, người nói rằng vì người đàn bà lăn tới rồi đụng cái áo của Đức Chúa Giêsu. Đức Giêsu mới quay đầu trở lại nói rằng câu số 28. Vì người nói rằng nếu ta chỉ rờ, xin lỗi, người đàn bà suy nghĩ rằng nếu ta chỉ rờ đến áo ngài mà thôi thì ta sẽ được lành. Bà mong muốn là chỉ đụng tới áo của Chúa Giêsu thôi, nghĩa là lấy đức tin của mình đụng Chúa Giêsu thôi thì tin rằng Chúa sẽ chữa bệnh. Quý vị không, khi mà cả ngàn người lăn mà đi mà đè mà đụng với nhau, làm sao mà Chúa Giêsu biết được? Nhưng mà bà tin rằng Chúa Giêsu sẽ biết. Bà tin tưởng rằng nếu mà chưa bà đụng tới thì Chúa Giêsu sẽ biết. Câu số 30. Tức thì Đức Giêsu tự biết cho sức mạnh đã ra từ mình, bèn xây lại giữa đám đông mà hỏi rằng ai đã rờ áo ta? Nhưng biết câu chuyện không? Ai đã rờ áo ta? Nghĩa là Chúa Giêsu biết rõ ràng ai đã rờ áo Chúa. Khi mà hỏi cùng với môn đồ điều đó thì môn đồ có ngạc nhiên không? Ngạc nhiên, ai cũng rờ áo Chúa, ai cũng đụng áo Chúa, làm sao mà Chúa hỏi ai rờ áo ta? Nhưng mà Chúa Giêsu muốn dạy cho bài học là tất cả ai đụng đến áo Chúa, Chúa cũng đều biết. Tất cả những cử động, hành động gì, Chúa Giêsu đều biết. Và Chúa quan tâm đến từng người một. Chúa không bao giờ khước từ một người nào mà đến muốn được Chúa chữa bệnh. Chúa không ngưng tại chỗ. Chúa không bao giờ mà bận rộn tới nỗi mà không ngưng để nghe lời hay là nghe những sự cầu xin người khác. Quý vị, Chúa Giêsu đang làm gì đây? Chúa đang gấp tốc để chạy đến chữa bệnh với người khác. Và người ta đã kêu đến, nhưng mà Chúa Giêsu sao? Chúa Giêsu ngưng và nói rằng có người đang cần ta ở trên đoạn đường này. Đây là dạy chúng ta một bài học ở đây. Là Chúa làm một điều phải lẽ là quan tâm đến những người khác mà đến cùng với mình. Thưa bà chị em, trong cái cuộc sống ngày hôm nay, tôi cũng như quý vị rất bận rộn. Chúng ta không quan tâm đến người khác, hay là nói tóm tắt là chúng ta ít quan tâm đến người khác. Một cú telephone đôi khi chúng ta không muốn gọi, hay là ai muốn nói chuyện như mình, chúng ta không muốn, chúng ta tỏ vẻ chúng ta không có thời giờ để tiếp chuyện. Có người khác nói rằng cùng với tôi, ô đừng gọi mục sư bận lắm cho nên đừng làm phiền mục sư. Tôi nghe câu đó nói rằng chắc chắn là tôi có làm một điều gì làm cho người khác nghĩ rằng là bận rộn quá cho nên đừng để ai người khác làm phiền. Nhưng mà Chúa Giêsu dạy tôi một bài học rằng không ai có thể làm phiền mình nữa. Mình sẵn sàng tiếp bất cứ mọi người. Không có đòi hỏi là chúng ta bỏ rất nhiều thời giờ, nhưng mà vắng tắt, nhẹ nhàng, êm dịu, chúng ta cũng thỏa đáp một cái điều gì cho những người đang nhu cầu. Có người đang nhờ mục sư gọi điện thoại mà cầu nguyện cho tôi một cái, tôi cũng cảm kích, tôi rất mừng. Nhờ cái cuộc thi thăm viếng tôi tới nhà của bà một cái, bà nói rất mừng mục sư có quan tâm đến tôi. Những cái thái độ đó, hay là rước người đi đến nhà thờ, hay là làm một cái thái độ gì đó, đó là một điều phải lẽ. Nhớ nhà Kinh Thánh nói rằng tình yêu thương là sao? Tình yêu thương là làm điều không trái phép, nghĩa là phải lẽ. Không có rút cái cách mà hành động của mình, cách lời ăn tiếng nói của mình. Đó là những điều chúng ta cần phải sửa đổi. Và chính bản thân tôi cũng như thế. mình cần sửa đổi. Mình không có cần phải chạy theo bôn ba của cuộc đời này, lấy những cái bằng cấp cần thiết, làm những cái đồng lương rất cao, những cái công việc gì đó, hay là lo học hành. Chúng ta quên rằng có những người lân cận mà đang cần sự thương xót của mình. Ngày hôm nay quý vị ngồi ở đây, hay là quý vị ra đường, quý vị có biết rằng những người đang nói chuyện với mình, cái mình đang họ đang gặp sự khó khăn không? Nhất là người Việt mình ít khi mà đề cập đến sự khó khăn. Chúng ta cần nghe những lời đó. Vì Đức Giê-xu đang nghe một người đàn bà đang bị xuất huyết. Chúa biết chứ. Chúa biết. Tại sao? Không phải là Chúa là thần thánh gì, không phải là Chúa Đức Chúa Trời, nhưng mà Chúa nhạy cảm, Chúa nghe tất cả những lời kêu cầu, những lời đau thương của những người lân cận. Đó là Chúa dạy chúng ta như điều đó. Chúa dạy chúng ta như điều đó. Sống mà không có tình yêu thương thì sống làm gì? Về nhà mà không có ai quan tâm đến với mình thì về nhà làm chi? Thương bạn chị em, đó là những điều rất quan trọng. Ở trong cái cuộc sống, tình yêu thương là không làm điều trái phép, không nói những lời gì mà làm những người khác đau khổ hay là buồn bực. Lúc nào cũng lấy lời êm dịu mà tỏ vẻ. Tất cả những gì mà Chúa dạy chúng ta là phải lẽ. Giống như những kỳ trước, quý vị về nhà viết cái chữ đó, dâu đó dán lên đâu? Đầu tủ lạnh. Tuần này quý vị có áp dụng chưa? Tuần vừa rồi quý vị áp dụng chưa? Chớ gì? Tình yêu chẳng kiêu ngạo. Đó là những điều chúng ta cần phải tập. Tại vì suốt một cái đoạn này mà chúng ta học thì chúng ta cần phải thuộc lòng. Và không chỉ thuộc lòng nữa, nhưng mà chúng ta phải có một cái hành động. Có một câu chuyện kể lại rằng, khi mà một anh chàng đã cưới được một cô nàng rồi thì không mở cửa xe cho cô nàng vô. Người ta nói: ủa tại sao mà anh không có bao giờ thấy anh mở cửa cho vợ anh vô vậy? Anh nói: trời, cô đó cũng có tay vậy chứ đâu mà cần phải tôi mở cửa. Cô cũng mở cửa được. Thì ai mỗi lần mà nói như vậy thì anh cũng trả lời như thế. Một ngày nọ, thời gian trôi qua, cô đã qua đời. Sau cùng một cái buổi lễ, mỗi buổi tang lễ thì những người đã, khi những linh cữu đưa vào chiếc xe thì anh đã đi trước cầm bức hình của vợ của mình. Thì khi mà tới chiếc xe mà để chở linh cữu ra một cái mộ để chôn đó, thì cái người đàn ông sau đó nói: anh à, anh mở cửa cho cái linh cữu của vợ anh đi. Thì anh vừa mở cái cửa thì mới chợt nhớ là xưa nay mình không mở cửa cho vợ mình, bây giờ vợ mình chết mình mới mở cửa. Một cái tư tưởng đó làm cho tôi suy nghĩ, có những lúc cái thái độ của mình khó coi, không có phải lẽ, tới khi mà mình bị mất mát rồi, mình mới thấy là quý. Thương bại cho em, người thân chúng ta, mà nếu chúng ta không có đối xử tốt, làm sao người hàng xóm hay là người chúng ta không biết mà đối xử tốt được. Chúa dạy chúng ta là tất cả mọi người sống cùng với chúng ta, đó là những người Chúa đã chết cho chúng ta. Quý vị đọc Kinh Thánh thì không có một lời nào Đức Giê-xu mà nêu ra làm cho môn đồ hay là người dân bực tức, ngoại trừ họ làm điều trái lời Đức Chúa Trời thì Ngài mới quả trách. Nhưng mà lúc nào Ngài cũng hỏi thăm, lúc mà đói thì Ngài đã ban thức ăn, lúc mà bệnh thì Ngài đã chữa lành, lúc mà khát thì Ngài cho thức uống. Không có lời nào mà Chúa rằng ta Chúa từ chối. Cho tới khi mà Chúa đóng đinh lên thập tự, không có một lời nào mà nói động lòng với những người khác, mà sửa sai người khác. Mà Chúa còn nói một câu nữa: hãy tha thứ cho họ vì họ không biết họ làm điều gì. Có nghĩa là sao? Chúa bao giờ lúc nào cũng nghĩ tốt với người khác hết. Đó là những người lính La Mã, đó là người Pharisee đã chửi Chúa, đã đóng đinh Chúa, mà Chúa không có một lời nào mà trái lẽ, Chúa không có một lời nào mà quở trách. Chúa lúc nào cũng lấy tình yêu thương mà so sánh với họ. Quý vị biết điều gì không? Sau khi Chúa đóng đinh, một số người đó nhìn nhận đó là Đức, là con Đức Chúa Trời, sau đó họ theo Chúa. Thương bà chị em, đó là một cái tình yêu thương Chúa dạy chúng ta, lúc nào cũng lấy tình yêu thương đối xử với người khác, không có những lời nói cọc cằn hay là những điều gì mà làm cho người ta bực tức cả. Dù trong gia đình, dù trong học đường, dù trong sở làm, dù ở trong khi mà chúng ta sinh hoạt trong cộng đồng, Chúa dạy rằng tình yêu thương chẳng làm điều trái phép. Tình yêu thương chẳng nói những lời gì mà làm cho người khác đau buồn. Nhưng mà tình yêu thương làm những điều gì mà hợp lệ, mà làm sáng danh Chúa. Bây giờ quý vị hiểu cái tư tưởng của câu này chưa? Đó là cái nguồn gốc mà sứ đồ Phao-lô muốn truyền đạt cho quý vị và tôi. Và Chúa muốn chúng ta trong tuần này hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình. Hãy suy nghĩ nhiều về người khác hơn là suy nghĩ về nhìn mình. Hãy tìm hiểu nhu cầu người khác cao cả hơn là nhu cầu về mình. Thì nếu mà chúng ta thấy điều đó thì chúng ta làm đúng theo 1 Corinto đoạn 13. Chúa muốn chúng ta giống như Đức Giê-xu, vì Chúa đã làm gương chúng ta 2000 năm trước. Và Chúa muốn chúng ta bắt chước theo sự dạy dỗ của Ngài và hành động của Ngài đã làm ra. Đó là sự dạy dỗ. Mong rằng quý vị cầu nguyện Chúa. Chúa nói rằng tôi làm được mọi sự gì? Nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Cho nên không có một điều gì trong 1 Corinto đoạn 13 chúng ta không làm được hết. Chúa rằng nếu nhờ Chúa ban sức cho chúng ta thì chúng ta sẽ làm được.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonte 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.